Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay đang có mặt tại thánh địa quan trọng của nước Kosala và thủ phủ là thành Xá Vệ, tức là chùa Kỳ Viên. Trong Hán Việt á, thì dịch đủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tức là vườn á là do Thái tử Kỳ Đà cúng cho cư sĩ cấp cô độc, xin lỗi, bán cho cư sĩ cấp cô độc để cư sĩ cấp cô độc mua xây dựng tịnh xá. Nhưng mà vì cảm động trước tấm lòng của một vị tỷ phú trọng nghĩa kinh tài, cho nên Thái tử Kỳ Đà đã phát tâm cúng giường cây, và họ đã trở thành là bạn tâm giao của nhau kể từ sự kiện mua mảnh đất mấy chục hecta này dân cúng cho Đức Phật xây dựng ngôi chùa Kỳ Viên. Đoàn chúng tôi đang đứng trước và xung quanh khu tăng xá quan trọng trong tịnh xá Kỳ Viên. Và khu vực này đó thì tăng xá ngày xưa đó thì có sức chứa cả ngàn người, nghĩa là cái khu quần thể di tích rất là lớn. Khai quật thì mới được khoảng chừng 20 hecta thôi, và những cái chỗ còn lại thì vẫn chưa có khai quật hết. Về nguyên tắc đó, thì với độ dịch chuyển của trái đất cứ trung bình 500 năm trôi qua đó, thì các vật thể bị lún xuống ở dưới lòng đất khoảng 5 tấc. 2600 năm trôi qua đó thì nó lún xuống đó, khoảng 3 mét cho đến 4 mét tùy theo đất cứng hay là đất mềm. Và toàn bộ cái khối cấu trúc mà chúng ta đang nhìn thấy đó, khi được khai quật vào đầu thế kỷ thứ 19 thì nó nằm sâu ở dưới lòng đất khoảng 3 mét, và người ta đã chụp lại đồ hình này và nâng lên vị trí bên trên, lấy những cái phiến gạch đỏ mới đó lắp vào cái vị trí cũ, vì là gạch đỏ trải qua mấy nghìn năm nó vỡ vụn hết toàn bộ. Thì chùa Kỳ Viên được Đức Phật chọn lựa làm thánh địa quan trọng nhất trong cuộc đời của Ngài. Thì theo lịch sử của Phật giáo Nam truyền đó, 24 năm 9 tháng Đức Phật hành đạo tại Kosala trên tổng số 45 năm cho thấy đó là tầm quan trọng của chùa Kỳ Viên đối với việc đào tạo tăng tài, truyền bá chân lý và thành lập tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca. Thì trong chùa Kỳ Viên này, Đức Phật đã trải qua 19 mùa an cư, và các mùa an cư còn lại thì Đức Phật dành cơ hội cho những địa điểm khác ở tại nước Kosala này. Và tầm quan trọng của chùa Kỳ Viên nằm ở chỗ đó, nếu không có chùa Kỳ Viên thì nước Kosala mạnh thứ hai sau Ma Kiệt Đà dưới sự chủ vị của vua Ba Tư Nặc đó vĩnh viễn không việc biết đến đạo Phật. Như vậy toàn bộ công lao của việc giới thiệu đạo Phật là Đức Phật Thích Ca, và người tạo điều kiện cho sự giới thiệu chân lý của Đức Phật Thích Ca có mặt tại đây đó là nhờ vào cư sĩ các cô độc. Giờ vào phút này đó thì chư tôn đức tăng ni và các vị Phật tử đồng niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca để chúng ta tới vị trí hương thất nơi Đức Phật đã hành đạo, và được xem đó là tâm điểm quan trọng nhất nằm ở vị trí chính giữa của toàn bộ tịnh xá Kỳ Viên. Đối diện trước hương thất Đức Phật đó, đó là giảng đường nơi Đức Phật thuyết giảng các bài kinh mỗi ngày. Thì bây giờ thì thỉnh chư tôn đức cùng niệm nha. Nam mô Bổn Sư Trí quan trọng nhất này đó, thì theo cái nhà khảo cổ đó là giảng đường của Tịnh Xá Kỳ Viên. Thì thường cái giảng đường được thiết kế ngày xưa đó, ở vị trí trung tâm đó, thì nó có một cái bệ để Đức Phật ngồi lên trên và thuyết giảng. Sau khi Đức Phật qua đời đó, thì trải qua nhiều thế kỷ thì người ta mới làm một cái khu tăng xá hình chữ O xung quanh cái khu vực này. Thế còn cái thời xưa đó thì nó không có tăng xá. Thì như chúng ta thấy là trong kinh A Di Đà đó có mô tả là kỳ thọ các cô độc viên giữ tức là cùng với 1250 vị tỳ kheo, Đức Phật đã thuyết pháp như bài kinh tại đây. Thì như vậy thì chúng ta có thể hình dung rằng là cái diện tích hiện tại khoảng 20 hectare đó chỉ là rất nhỏ so với cái diện tích mà vốn có của chùa Kỳ Viên, được cư sĩ các cô độc mua từ Thế Tỷ Kỳ Đà và tiến hành xây dựng ngôi tự viện đầu tiên tại Cô Sa La nói chung và thành phố thủ phủ Xá Vệ nói riêng. Mà cũng nhờ mỗi ngày Đức Phật đã thuyết pháp giảng kinh tại đây mà chân lý của Đức Phật đó đã được người dân của Cô Sa La biết đến. Thì theo các nhà nghiên cứu Phật giáo Nguyên Thủy đó, Đức Phật đã thuyết giảng tại đây khoảng 850 bài kinh Pali. Còn theo Phật giáo Đại Thừa đó, thì ngoài các kinh Pali thì còn có thêm nhiều kinh Đại Thừa khác, trong đó có kinh A Di Đà cũng được Đức Phật thuyết giảng tại địa điểm này. Thì như vậy cái con đường truyền bá chân lý của Đức Phật đó quan trọng nằm ở chỗ, thứ nhất đó, là chia sẻ chân lý bằng lời, và thứ hai đó là thực tập chân lý, nghĩa là đưa lời chân lý vào trong cuộc sống thực tiễn để chúng ta sống an vui hạnh phúc. Thường tăng xá và bọc xung quanh giảng đường đó, được thiết kế theo hình chữ O. Mỗi một phòng thì nó có khoảng chừng 6 mét vuông, có 2 thành viên ở. Còn đối với các bậc thánh tăng đó thì mỗi người ở một phòng. Thì như vậy chúng ta có thể hình dung vào thời Đức Phật đó thì số lượng phòng có thể là rất nhiều, nhưng mà trải qua cái thời gian, và đặc biệt là từ cuối thế kỷ thứ 12 khi Hồi giáo tàn phá khu vực này đó, thì các phòng liêu dành cho tu sĩ nó không còn như ngày xưa nữa. Và vào thế kỷ thứ 5 khi Ngài Pháp Hiển đến đây để chiêm bái đó, thì số lượng các tu sĩ ở đây có khoảng là 700 vị. Đến đầu thế kỷ thứ 7 đó, khi Ngài Huyền Trang đến chiêm bái tại chùa Kỳ Viên này đó, số lượng tu học có là trên 1.000 tu sĩ. Như vậy thì Tịnh Xá Kỳ Viên trở nên bị suy vong là bởi cái sự tàn phá của lực lượng Hồi giáo Mông Cổ. Và từ dạo đó thì Phật giáo bị suy vong chung với cái số phận chung của toàn bộ Phật giáo ở trên đất nước Ấn Độ này. Mãi cho đến thế kỷ thứ 19, khi các nhà khảo cổ học Anh phát hiện ra các di tích dựa vào những mô tả của Ngài Huyền Trang trong tác phẩm Đại Đường Tây Phật Ký, thì mới xác định được những cái địa điểm y hệt như là mô tả đó, thì ta mới xác định rằng là đó là các di tích. Chứ còn trước cái thế kỷ thứ 19 thì nhiều nhà học giả phương Tây vẫn còn ngộ nhận rằng Đức Phật chỉ là một nhân vật huyền thoại thôi. Cho đến lúc các bằng chứng về khảo cổ học được khám phá, rồi các bằng chứng về nhân bản học được công bố, rồi các bài nghiên cứu phối hợp giữa khảo cổ học và văn bản học mới cho thấy là Thái tử Tất Đạt Đa đó là từ bỏ cái cơ hội làm vua, trở thành nhà minh triết truyền bá con đường chân lý rất là đặc thù. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái vị trí của cái giếng trước hương thất Đức Phật, nơi Đức Phật sử dụng. Thì trong một cái tăng xá đó, kính mời chư tôn đức và các quý Phật tử cùng đi theo. Bây giờ mình có thể đi hàng tư, hàng năm, hàng sáu cũng được nha, cho nó gọn. Trong cái khu vực đó là có nhiều cái giếng, nhưng mà cái giếng này thì được đánh dấu là còn nguyên từ trước đến giờ. Thì nước giếng này nó có cái khoáng chất rất là cao, cho nên bằng niềm tin đó, thì người ta tin rằng là uống nước giếng có khoáng chất đó đó thì nó tốt cho sức khỏe, và các cái đạn ở trong môi trong đó có bị lở loét đó thì sớm được hết. Tuy nhiên vì lâu quá không có được bảo dưỡng cho nên chúng ta cũng lấy nước để rửa mặt thôi, chứ đừng có nên uống hai quý vị. Cái giếng ngay chỗ hai cái xô hồng đó được ghi nhận là nơi mà Đức Phật đã uống ha. Và trong khu vực của chùa Kỳ Viên đó, thì ngày xưa thì có đến vài chục cái giếng như vậy. Thì đến lúc mà chúng ta tham quan Đập Đa Lăng Đà đó, thì chúng ta sẽ thấy là các cái giếng đó, từ thế kỷ thứ 5 Tây Lịch đó, được làm theo cái hình bát giác, và các cái phiến gạch đỏ đó được làm rất là chắc để có thể làm cho giếng được trong sạch và được an toàn. Và quý vị có thể nhìn thấy cái giếng xuống khoảng gần 3 mét thì nước vẫn còn ha quý vị. Cái giếng có cấu trúc hình tròn, thường cái đường kính của nó là khoảng 2 mét, còn ở Đại học Đa Lăng Đà thì khoảng 3 mét. Giếng này ngay vị trí đối diện với hương thất của Đức Phật, cho nên Đức Phật và các vị tăng sĩ thường sử dụng nước này để phục vụ cho sinh hoạt, tức là để uống. Còn khắp nơi trong đây nó cũng có những cái giếng tương tự nhưng mà chưa được khai quật. Thì với số lượng hơn 1.250 vị xuất gia tăng đó, thì chúng ta biết là phải có nhiều cái giếng mới có thể phục vụ được cái sinh hoạt hàng ngày của tất cả những người tu. Và ở bên tay phải của chúng ta phía trước đó quý vị, bây giờ trời mốc quá mình không nhìn thấy được, thì đã có nhiều quần thể tháp, tháp tròn, tháp vuông được ghi nhận đó là những nơi kỷ niệm các vị thánh tăng, 10 đại đệ tử lớn cũng như là nhiều vị khác trong thời của Đức Phật đó. Sau khi qua đời thế thì được dựng tháp tôn thờ tại đây. Thời của Ngài Huyền Trang đến đó, thì các tháp rất đẹp như mô tả trong Đại Đường Tây Phước Ký. Bây giờ thì chỉ còn là những phế tích do Hồi giáo tàn phá thôi, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Thì bây giờ chúng ta niệm danh hiệu Phật 3 lần để tưởng niệm Ngài nhé. Ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô